Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với podcast tuần này nhé. Mình nghĩ về chủ đề này lúc đang chuẩn bị cho chiến dịch ra mắt một sản phẩm bánh ngọt mới. Bánh ngọt là một món thật ra khá là kỳ lạ. Hôm trước mình nhìn thấy một chiếc meme rất buồn cười. Đấy là việc chấm điểm những lời khen dành cho bánh ngọt. Và với người châu Á, lời khen tuyệt vời nhất mà một người có thể dành cho chiếc bánh ngọt là not too sweet, tức là không quá ngọt ấy. Mình đọc mà phì cười ngay lập tức tại vì nó đúng quá. Câu cửa miệng cho mọi lời khen bánh ngọt mà mình nhận được bao giờ cũng là không bị ngọt đâu, không quá ngọt đâu, và sau đó mới là từ ngon lắm. Phải thừa nhận rằng dù mình cũng có khách hàng là những thương hiệu bánh ngọt, nhưng bản năng không quá ngọt cũng ăn rất sâu vào mình. Và dần dần mình nhận ra là không quá ngọt thể hiện rõ nhất ở hai yếu tố với bản thân. Một là có nhiều vị đa dạng, vị ngọt không áp đảo và không phải vị duy nhất trong cả miếng bánh. À mà nói vậy không có nghĩa là vị ngọt cũng chỉ có một hình thái duy nhất đâu nhé. Thật là khó để tả điều này bằng lời, nhưng cùng thử cố gắng xem nào. Hãy cùng mình tưởng tượng hương vị của một nguyên liệu bất kỳ, không phải là một thứ cố định như là chua, cay, ngọt, mặn, đắng. Hương vị không phải một dấu chấm có tính khẳng định rõ ràng như vậy nữa. Thay vào đó, hãy tưởng tượng hương vị như một đường kẻ ngang, một đoạn dài thay vì một dấu chấm. Đường kẻ đó có thể được chia thành nhiều đoạn, và tạm thời thì chúng ta cứ chia làm ba cho dễ nhé. Một đoạn mở đầu, một đoạn giữa và một đoạn kết thúc, tổng là ba đoạn. Bạn đã tự vẽ trong đầu xong chưa? Xong rồi thì chúng ta đi tiếp nhé. Cái thú của hương vị là thế này. Chúng không phải một dấu chấm đã đành, nhưng ba đoạn của chúng cũng không dài bằng nhau. Có những vị đoạn đầu vừa ngắn vừa đậm vừa, đoạn giữa dài và đậm mạnh, đoạn cuối lại tiếp tục dài mãi không hết, như là ăn phải một miếng ớt tươi ấy. Có những vị lại có đoạn đầu ngắn, đoạn giữa vừa đủ dài, vừa đủ đậm, để rồi đoạn cuối ngắn gọn, sạch sẽ, biến mất hoàn toàn, như là ăn mù tạt chẳng hạn. Đều là vị cay, nhưng hai vị cay này khác hẳn nhau, đúng không? Giờ đây hãy tưởng tượng về một chiếc bánh. Trong một chiếc bánh, hay mọi món ăn trên đời, đều có khá nhiều nguyên liệu. Bạn sẽ chồng khá là nhiều đường thẳng lên nhau. Cái khéo của người sáng tạo hương vị là làm thế nào để các đường thẳng ấy tôn vinh lẫn nhau. Vị nào nổi bật được khúc đầu, vị nào khúc giữa, vị nào khúc cuối, không vị nào cạnh tranh lẫn vị nào mà lại hài hòa tôn vinh cho nhau. Quay trở lại câu chuyện không chỉ có một vị ngọt duy nhất mà mình nói ban nãy, thì đây chính là ý của mình. Ăn một miếng bánh ngọt được mở đầu với một vị ngọt mát, nhẹ bẫng, ngắn gọn sạch sẽ nhiều wasabi. Đoạn giữa gặp một vị ngọt tự nhiên tươi sáng của hoa quả, khép lại với một vị ngọt béo dày mình từ kem. Rõ ràng là ba vị ngọt, nhưng lại không hề nhàm chán, không chồng chéo lên nhau, và vẫn thỏa mãn cái hàm ý không ngọt quá thì còn gì tuyệt vời bằng, phải không? Không ngọt quá có thể mang hàm ý là ngọt đa dạng, ngọt thú vị, ngọt từ những nguyên liệu không phải đường kính, để vị ngọt không gắt, không quá đậm. Không ngọt quá cũng là không ngọt tiêu cực nữa. Thế nào là ngọt tiêu cực ư? Thì để mình tả với bạn qua một câu hỏi này. Bạn đã bao giờ ăn một tô chè trong thỏa mãn và rồi hối hận ê chề khi cả tiếng đồng hồ sau khi ăn xong tô chè ấy, họng bạn cứ vương vấn mãi một cái vị chua khó tả không? Nếu có thì bạn không phải người duy nhất đâu. Mình gặp cảnh này thường xuyên, đặc biệt là khi ăn những món quá ngọt hoặc những món ngọt hơi bình dân một xíu. Khi đi tìm kiếm câu trả lời thì đáp án mình tìm thấy nhiều nhất là cơ chế tiêu hóa của cơ thể. Sau khi ăn đồ ngọt, thường thì một vài phân tử ngọt trong món đó sẽ vẫn còn lưu lại trên răng và lưỡi của chúng ta. Hệ thống tiêu hóa của chúng ta thì nói chung là không thích đồ thừa, nên nó quyết định sẽ thả ra một vài enzyme thông qua nước bọt. Những enzyme này hấp thụ nốt chỗ đồ thừa bằng cách đập nhỏ những cái phân tử đường và bột còn sót lại, khiến cho lũ vi khuẩn trong miệng bạn sản sinh ra acid malic, tức là cái vị chua mà bạn thấy đấy. Cần phải lưu ý rằng không phải chỉ mỗi đường mới có nghĩa là vị ngọt. Các loại bột như là bột mì này, bột gạo này hay tinh bột nói chung đều chứa vị ngọt. Thế nên cảm giác chua miệng của bạn sau khi ăn xong một miếng bánh ngọt có thể không khác cảm giác chua miệng sau khi ăn xong một bát xôi là mấy. Nghe có vẻ đúng hướng, nhưng mà vẫn chưa đủ nhỉ? Hậu vị liệu còn có thể đến từ đâu nữa không? Chắc là phải định nghĩa hậu vị cho rõ ràng hơn một chút để tránh nhập nhèm với cái đoạn cuối của đường kẻ hương vị. Đoạn cuối của đường kẻ hương vị vẫn thường được định nghĩa là một phần tích cực trong hương vị, tức là cái vị mà bạn nên cảm thấy và nên tìm thấy khi thưởng thức một nguyên liệu. Hậu vị thì ngược lại, thường hay được định nghĩa khá là tiêu cực, là cái dư vị còn sót lại trong miệng sau khi món ăn đã rời khỏi miệng. Hậu vị chính là cái dư vị không mấy ai đón chờ ấy. Cùng với logic ấy thì có thể nói rằng một vài loại ớt tươi có hậu vị, còn wasabi tươi thì không. Hậu vị được tạo nên bởi một phản ứng nào đó với những thứ đã đi qua khoang miệng và những thứ còn ở lại. Hậu vị cũng sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi cái cách mà món ăn rời khỏi miệng. Khi tìm hiểu về cà phê, mình mới biết hóa ra nhổ cà phê cũng là một kỹ thuật. Với một thứ đồ uống chứa nhiều caffeine, thì việc uống quá nhiều trong một ngày là điều mà cơ thể con người không thể và cũng không nên phải tiếp nhận. Thế nên với những người làm cà phê chuyên nghiệp thì ai cũng phải học kỹ năng nhổ ra. Mình tuy hiểu về lý thuyết nhưng vẫn cảm thấy có phần bất bình với cái việc này. Tuy nhiên tính mình là cái gì cũng phải thử chứ không quy chụp. Nên mình cũng te tởn đi bảo các bạn làm bánh và bạn nấu ăn thử cái trò nhổ để xem sao. Về sức khỏe thì chuyện này rất tuyệt vời. Vì mỗi người thử nếm sẽ tránh được một khối lượng năng lượng thừa đáng kể. Bạn nấu ăn thì ngay lập tức phủ quyết mình. Đồ ăn là phải nuốt. Cái giây phút đồ ăn đi xuống, bạn mới thấy vị món ăn được tròn trịa, mới biết toàn bộ cái cảm giác của món ăn ấy là thế nào. Hay ví dụ với những nguyên liệu khó như wasabi chẳng hạn, bạn biết nhổ ra thế nào đây? Đồ ăn không giống như thức uống. Texture trong đồ ăn vô cùng đa dạng. Và bởi vậy, cái cảm giác khi nuốt xuống là một phần vô cùng quan trọng để hoàn thiện cảm giác về món ăn ấy. Bạn làm bánh thì dễ hơn một xíu, nên cũng đồng ý thử. Texture của bánh tuy cũng phức tạp hơn đồ uống khá nhiều, nhưng so với đồ ăn cũng có thể gọi là khá đơn giản. Thế nhưng khi thử thì chúng mình mới phát hiện ra rằng cái cách mà đồ ăn rời khỏi miệng cũng vô cùng ảnh hưởng tới hậu vị. Khi toàn bộ chỗ thức ăn đã nhai lại tràn qua bề mặt lưỡi để đi ra ngoài, thì chẳng cần tới hậu vị, bạn cũng đã tự mình giải vị chua đi khắp khoang miệng. Thế nên cách này cũng không ổn. Quay trở lại với cà phê thì mình nhận ra rằng nguyên lý trên cũng áp dụng. Tuy không có hương vị rõ ràng như đồ ăn và bánh ngọt đã nhai, nhưng trên thực tế, lượng cà phê trong miệng bạn đã gặp gỡ vi khuẩn trong miệng. Và khi chúng nắm tay nhau đi ra khỏi miệng, thì khả năng tiếp nhận vị của đầu lưỡi cho món tiếp theo cũng không còn 100% nguyên vẹn nữa. Khi bạn nhổ ra, thì hậu vị của món này và hương vị của món tiếp theo sẽ đều bị ảnh hưởng tiêu cực ít nhiều. Và có lẽ vậy là đã đủ với phần nhổ nếm rồi đấy nhở. Hãy quay trở về với hậu vị nào. Có một đáp án rất thú vị là cái vị chua trong miệng bạn sẽ có những lý do khác nhau nếu xuất hiện vào những thời điểm khác nhau. Nếu vị chua này xuất hiện ngay lập tức sau khi ăn, thậm chí ngay cả khi bạn chưa nuốt hết, thì có lẽ đấy là vị của món ăn rồi. Đó chỉ là phần cuối của đường thẳng mà chúng ta mới kể khi nãy mà thôi. Nếu vị chua đến một xíu sau khi nuốt, thì đây chính là hậu vị mà chúng ta đang nói tới. Khả năng là đến từ cái hành vi bạo lực của lũ enzyme phía trên. Sau khi đập nhỏ thì chúng biến đám bột kia thành đường maltose và đám vi khuẩn sâu xé chỗ maltose đó tạo nên một cái vị chua mà bạn thấy. Khi tiếp cận vấn đề từ hướng này thì thực ra bạn có thể hiểu tại sao không ít giả thuyết cho rằng cái hậu vị chua mà chúng ta cảm thấy sau khi ăn đồ ngọt thật ra đến từ việc vệ sinh răng miệng của chúng ta nhiều hơn là bản chất món ăn. Trong miệng chúng ta có nhiều vi khuẩn thì khả năng vị chua đó nổi lên cũng nhiều hơn. Và cuối cùng, nếu vị chua chỉ tới nhiều phút hoặc thậm chí là nhiều giờ sau khi ăn, giống như bị ợ chua ấy, thì điều ấy thể hiện rằng sức khỏe dạ dày của bạn đang không ổn lắm, hoặc là cơ thể bạn không đồng tình với cái món bạn vừa ăn lắm, chứ lại không liên quan quá nhiều tới tiêu chuẩn vệ sinh hay dinh dưỡng của món ăn vừa rồi. Tuy nhiên, công bằng mà nói, không phải chiếc bánh ngọt nào cũng làm mình thấy chua miệng. Những chiếc bánh đắt tiền hơn, không hiểu sao thường ít mang lại cảm giác chua miệng hơn. Cái gì đã tạo ra sự khác biệt ấy trong hậu vị của một chiếc bánh bình dân và hậu vị của một chiếc bánh đắt tiền? Mình thì chẳng bao giờ muốn dùng tiền làm thước đo cả, thế nên hãy thử cùng mình đi sâu hơn nhé. Liệu có phải là trong những chiếc bánh bình dân hơn, cũng như những thúng xôi quen thuộc trên đường phố, chính là vì cái cách làm gia đình và cách chế biến quá thủ công nên không thể tránh khỏi việc có nhiều vi khuẩn tự nhiên hơn so với những chiếc bánh được làm trong môi trường kín và chuyên nghiệp hơn không nhỉ? Điều này có lý giải việc nếu súc miệng hay đánh răng ngay sau khi ăn thì cảm giác chua miệng cũng không xảy ra nữa không? Dựa trên cái logic về vi khuẩn trong miệng kia thì mình nghĩ là có. Và cũng cùng với một logic ấy, những miếng bánh cũ cũng sẽ gây chua miệng hơn những miếng bánh mới, vì môi trường bảo quản dù nghiêm ngặt tới đâu cũng không thể hoàn toàn vô trùng. Trong bối cảnh này, vi khuẩn không nằm sẵn trong khoang miệng của bạn mà đến cùng chiếc bánh. Cũng phải nói rõ rằng trong bất cứ một miếng bánh, món ăn hay bất cứ thứ gì mà bạn đưa vào miệng cũng sẽ luôn có một lượng vi khuẩn nhất định. Môi trường vô trùng gần như tuyệt đối chỉ có trong các phòng phẫu thuật và trong phim ảnh mà thôi. Phần lớn thời gian thì cái lượng vi khuẩn đưa vào miệng ấy vô cùng nhỏ, tới mức chẳng tạo ra một thay đổi hay tác động gì. Tuy nhiên, với những miếng bánh đã để trong tủ trưng bày lâu ngày thì lại khác. Vi khuẩn sẽ sinh sôi nảy nở nhẹ nhẹ, không đủ để miếng bánh hỏng, nhưng đủ để khiến bạn có cảm giác chua miệng ít nhiều. Nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho tủ trưng bày bánh, mà còn áp dụng cho cả tủ đông nữa. Về lý thuyết thì mọi loại bánh cần qua cấp đông, như là các dòng bánh có glazing đang cực kỳ xu hướng ngày nay chẳng hạn, sẽ đều có rủi ro về hậu vị cao hơn là các dòng bánh tươi đơn thuần, đồng thời sẽ cần tuân thủ một quy trình cấp đông và xả đông cực kỳ bài bản. Bài kiểm tra về hậu vị sẽ gắt gao hơn nhiều ở mọi dòng bánh entremets, những dòng bánh cần cấp đông, hay chính xác hơn là mọi món ăn cần sự cấp đông. Vậy là nói cho cùng, cái lời giải thích mà mình tìm thấy đầu tiên, cũng như là lời giải thích nghe có vẻ hiển nhiên và chẳng liên quan tới món ăn nhất, hóa ra lại có vẻ đúng. Hậu vị liên quan nhiều tới vệ sinh răng miệng, liên quan nhiều tới vi khuẩn. Và khi nhìn từ góc độ này, chúng ta cần phải cân nhắc rằng vi khuẩn tạo nên hậu vị đang đến từ chính trong khoang miệng của chúng ta, hay đến từ miếng bánh, từ món ăn mà chúng ta đưa vào miệng. Nó cũng đồng thời mang lại cho chúng ta một công cụ mới để đánh giá xem món ăn hay miếng bánh mà chúng ta đưa vào miệng có thực sự là những thứ tươi mới nhất, hay được xử lý trong một môi trường chuyên nghiệp và ít vi khuẩn nhất hay không. Hãy thử để hương vị của chúng vương vấn trong miệng bạn một lúc và tò mò chờ đợi xem cái hậu vị chua không đáng có ấy có xuất hiện hay không nhé. Podcast này vốn chỉ tên là hậu vị thôi, nhưng càng tìm hiểu thì mình càng thấy thế giới hậu vị quá là bao la rộng lớn, tới mức một podcast mang tên hậu vị không thể kể được cho đầy đủ. Hậu vị của cà phê, của rượu, của món thuốc bắc đắng ngắt nhưng dã tật đều là những câu chuyện hoàn toàn khác. Mình làm podcast này trong những ngày thưởng thức và quan sát cũng rất nhiều kiểu hậu vị khác nhau, không chỉ của các món ăn mà của cả những sự kiện và quyết định quanh mình nữa. Hôm trước mình gặp anh sếp cũ, người đã dạy mình những kỷ luật đầu đời trong chuyện viết lách. Mình mãi mãi biết ơn anh vì đã giúp mình không bao giờ quên việc dấu câu phải đặt sát với chữ, và bản thân phải có trách nhiệm với từng con chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy mình viết ra như thế nào. Mình gặp anh sau hơn 10 năm, từ ngày mình là một đứa học sinh cấp 3 cho tới ngày hôm nay. Hồi ấy mình để bút danh là Hà Kết, vì mình mê ketchup quá, ăn gì cũng cho ketchup vào. Mình hỏi ý kiến của anh về một vài vấn đề trong cuộc sống, và quyết định của mình với những vấn đề ấy quyết liệt tới mức anh giật cả mình, và bảo là sao tưởng em hiền mà bây giờ ghê gớm thế. Mình đùa bảo anh rằng bây giờ tên em là Hà Khắc anh ạ, không phải Hà Kết nữa đâu. Có đùa mà có thật, mình nhận ra rằng mình không thích những quyết định có quá nhiều hậu vị. Một quyết định tốt là một quyết định sạch sẽ, gọn gàng, dứt điểm trong tâm trí, cũng như là một món ăn trọn vẹn vậy. Chẳng thể nói được cái sở thích này của mình là đúng hay sai. Cũng như chuyện ăn uống, mỗi người có một khẩu vị. Khẩu vị của mình là sạch, gọn, và luôn sẵn sàng để đón nhận những món tiếp theo một cách tươi mới nhất có thể, thay vì vấn vương với những cái hậu vị cũ. Còn khẩu vị của bạn thì sao? Chia sẻ với mình qua Instagram Hà Chu Works nhé, và hẹn gặp bạn trong podcast tiếp theo. Bye bye!